Lord the calendum tantareoban, Jesu gantailam from yan. Vadom ben lam cha cum yau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Tìm hiểu sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Hãy là người hầu việc và phục vụ. Thưa quý vị, trước hết, chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm xem ý nghĩa của hai chữ hầu việc và phục vụ. Theo Kinh Thánh thì hầu việc là hầu việc Chúa, là làm việc của Chúa với ý hướng tự nguyện để đem lời Chúa, ý Chúa đến cho người khác, được nghe, được biết và được hưởng những ân phúc do sự chuyển tâm, đổi ý, ăn năn trở lại cùng Chúa. Đó là hầu việc Chúa. Còn phục vụ là phục vụ người đồng loại của mình trong nhiều phương diện, nhiều cảnh ngộ khác nhau. Nhưng dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ việc gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì việc làm của mình cần phải được tiềm ẩn một ý hướng là để phục vụ, chứ không nên chỉ là vì lợi nhuận. Chúa đã dạy chúng ta điều đó và kêu gọi chúng ta hãy như thế. Đọc Luca đoạn 22, từ câu 24 đến câu 27, chúng ta thấy được ý Chúa Giêsu muốn dạy dỗ các môn đồ Ngài rằng trong vòng họ, ai là lớn hơn thì phải phục vụ nhiều hơn, như Ngài đã từng phục vụ nhiều người vậy. Đức Chúa Giêsu đã định nghĩa thế nào là người phục vụ và sự từ bỏ cái tôi là nguyên tắc căn bản của đạo Ngài. Và sự lãnh đạo của Ngài, Ngài đưa ra một nguyên tắc mới trong tương giao giữa người và người, ấy là sự trọn vẹn và hoàn tất của một chức vụ đến không phải từ quyền hạn, bèn là từ sự tâm tư muốn phục vụ. Sự lãnh đạo được đánh giá không phải bởi uy quyền, bèn là bởi sự hầu việc và phụng sự. Sự thay đổi đến không phải từ ngai cao, bèn là đến từ thập tự giá thấp hèn. Và sự sống có nghĩa là chết, tức là chết đi cái bản ngã không tốt của mình. Trong Luca đoạn 9 câu 46 đến câu 48 cũng là một trường hợp khác khi các môn đồ giành nhau xem ai là cao trọng nhất. Các nguyên tắc giữa thế gian vẫn còn đầy trong tâm trí và ý tưởng của họ. Và Đức Chúa Giêsu đã tấn công vào các tâm điểm của vấn đề và nêu lên sự thử thách lớn nhất cho các môn đồ. Là một cơ đốc nhân, lời Ngài nói, vì kẻ nào hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi, ấy chính người đó là kẻ cao trọng. Cho thấy nguyên tắc của Chúa hoàn toàn khác với nguyên tắc và lề thói của thế gian. Điều này có nghĩa là một người với tấm lòng khiêm nhu rất mực, nhận biết là mình hèn mọn, kém người, thì so với nhiều người khác càng không ra chi trước mặt Chúa. Vì thế, người ấy hạ mình cầu xin sự đói thương của Chúa và sự cảm thông của mọi người. Vì thế, người ấy cuối cùng sẽ được sự yêu thương của Chúa và của người. Một điều cần lưu ý là, ngày nay để cho chúng ta khi học bài học Kinh Thánh, dễ cho chúng ta chê trách người Pharisee vì cách họ bẻo quanh chân lý của đạo Chúa. Nhưng làm sao chúng ta dám chắc rằng mình không vấp phải cùng một lỗi lầm của họ? Làm thế nào chúng ta đứng vững cho điều gì mà là đúng mà không bị trở thành một người Pharisee? Tất cả những điều này chúng ta cậy nhờ sự soi sáng của Thiên Chúa cho tâm thần chúng ta. Và chúng ta chỉ binh vực cho lý lẽ của mình trong tinh thần yêu thương, hòa nhã, nhẹ nhàng, tử tế. Thay vì chê trách, phỉ báng, kết tội, thì có lẽ chúng ta sẽ không bị xem là một người Pharisee đáng ghét vậy. Đến đây, tôi xin được tạm ngưng và xin hẹn trở lại cùng quý vị trong những lần phát thanh tới. Nguyện cầu Chúa Thánh Nhân Lành ở cùng chúng con hết thảy, từ nay cho đến khi Chúa trở lại. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái xin trình bày cùng quý vị đề tài Vấn đề tội lỗi. Tiến sĩ Robert Cobb kể lại một chuyện vui cười về một người Anh đã dọn đến một làng nhỏ ở thôn quê. Đêm đầu tiên ông đi đến quán rượu tại địa phương, mua 3 chai bia. Và sau đó ngồi một mình uống hết sạch trơn. Đêm nào ông cũng đều làm như vậy cả. Không bao lâu, người ở trong làng thì thầm với nhau, ai cũng đều biết đến người mua 3 chai bia mỗi ngày. Cuối cùng, người bán hàng hỏi: "Không phải là tôi tò mò đâu, nhưng bà con ở đây ai nấy đều lấy làm lạ, vì ông bao giờ cũng chỉ mua 3 chai bia." Người đàn ông đáp: "Tôi biết nó có cái gì hơi kỳ dị đó. Nhưng anh có biết không, tôi có 2 người anh, một người ở Mỹ, còn một người ở Úc. Và chúng tôi hứa với nhau rằng phải mua thêm 2 chai bia bất cứ khi nào chúng tôi uống, như là một cái cách chúng tôi duy trì cái sự gắn bó nhau trong gia đình." Người bán tiệm và kẻ ở trong làng nghe qua câu chuyện, ai cũng rất xúc động vì sự cảm kích của tình yêu thương huynh đệ. Và điều đó đã làm cho ông này đã trở thành một người nổi tiếng và gương mẫu về tình yêu thương nhau ở trong vùng. Thế rồi một ngày kia, ngạc nhiên thay, người ta thấy rằng ông ấy chỉ mua có 2 chai bia mà thôi. Có lẽ người ta nghĩ một ở trong 2 người anh của ông ta chết. Nên người bán tiệm mới nói rằng: "Thưa ông, tôi thay lời cho cộng đồng ở trong làng, tôi xin có vài lời chia buồn cùng ông." Người ấy đáp rằng: "Tôi không hiểu anh nói gì." Người bán hàng nói: "Khi chúng tôi thấy ông chỉ mua có 2 chai bia, nên chúng tôi nghĩ rằng một trong 2 người anh của ông đã qua đời." Người ấy giải thích rằng: "2 người anh của tôi vẫn còn sống và khỏe mạnh, nhưng chỉ riêng tôi quyết định không uống chai bia của tôi, vì có hôm nay là ngày lễ phục sinh." Thưa quý vị và các bạn, quá thật, có những người chỉ hy sinh lớn lao như vậy chăng? Tôi không biết có bao nhiêu người chỉ hy sinh kiêng ăn hay từ bỏ điều gì ở trong dịp mừng Chúa phục sinh hôm nay. Tôi cũng không nghĩ rằng có nhiều người duy trì cái thói quen của người xưa đã thường làm. Nhưng tôi chỉ nghe được một người bảo rằng ông ta có thể bỏ những quyết định của ông trong năm mới vì cớ lễ phục sinh. Và đó cũng là một sự hy sinh lớn lao. Nhưng thưa quý vị, nếu Eva và Adam không nghe lời của con rắn, họ thận trọng về lời nói khuyến rũ của con rắn, thì chắc chắn rằng cho đến ngày nay, thế giới của chúng ta không cần một sự hy sinh cần thiết nào. Chúng ta hãy nghe Thánh Kinh ghi chép như sau. Trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn các trái cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn các trái cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, hai ngươi phải chết chăng? Rắn bàn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình sẽ mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt vì quý, vì để mở trí khôn, bàn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lóa lồ, bàn lấy lá cây vả, đóng khố, che thân. Câu chuyện thật đáng làm cho chúng ta chú ý. Tổ phụ và tổ mẫu của loài người đã làm đảo lộn tất cả mọi sự việc trong thế gian. Và chúng ta phải gánh lấy mọi hậu quả trong cuộc sống. Và bây giờ chúng ta phải quyết tâm và hy sinh để chúng ta được khôi phục lại địa vị của con người trong danh Chúa và trong quyền phép của Ngài. Trong câu chuyện cổ xưa này, chúng ta nhận thấy cái bản chất thực và cái mãnh lực của sự cám dỗ. Sự cám dỗ là một cái bẫy sập chúng ta. Và trước khi chúng ta nhận thức được nó thì chúng ta đã mắc bẫy rồi. Vua Salomon đã cảnh cáo về ma lực quyến rũ của sự cám dỗ trong một lĩnh vực như thế này. Nàng dùng lắm lời êm dịu quyến rũ hắn, làm hắn sa ngã vì lời vua nịnh của môi miệng mình. Hắn liền đi theo nàng như một con bò dắt đến lò cạo, như cái ngu dại bị cầm dẫn đi chịu hình phạt. Cho đến khi mũi tên xoa ngang qua gan nó, như con chim bay a vào lưới, mà không biết rằng nó rập sự sống mình. Người ta kể chuyện rằng tại một xứ nọ có loại nhân ngư, nửa người nửa cá, sống dọc theo gành đá bờ biển. Khi thuyền tàu xuất hiện trên hải đảo, thì những nhân ngư này hát lên với giọng quyến rũ mê hồn để lôi cuốn thủy thủ lao vào quả chết của chúng. Khi tàu của Odysseus xuất hiện ở trên hải đảo, thì thuyền trưởng ra lệnh thủy thủ phải nhét sáp đầy hai lỗ tai lại để thoát khỏi sự lôi cuốn quyến rũ ác nghiệt về những bài ca của loại nhân ngư. Để làm trọn điều này, ông ra lệnh thủy thủ trói ông vào cột buồm tàu. Khi họ đi ngang qua hải đảo, để ông không thay đổi mệnh lệnh của ông. Quả thật là một người có sự khôn ngoan. Vâng, thưa quý vị, tất cả chúng ta đều yếu đuối những chỗ khác nhau. Nhưng có điều là chúng ta đừng bao giờ muốn thử nghiệm chính mình với sự cám dỗ. Paul Harvey, nhà bình luận đài phát thanh và cũng là vũ quyền Anh hưu trí Mohammed Ali, bảo rằng ông có một cái phương cách để tránh cái sự cám dỗ một cách hữu hiệu. Bất cứ ông đi đến nơi nào, ông luôn luôn đem theo một hộp diêm quạt. Ali giải thích, khi nào tôi đi đến tham dự một party, mà hễ tôi bị cám dỗ bởi một người đẹp nào, tôi liền lấy ra một cây diêm quạt, quạt lửa lên, rồi đưa mấy ngón tay tôi vào ngọn lửa và nhắc nhở với tôi rằng lửa địa ngục còn nóng đến gấp mấy lần hơn. Thưa quý vị và các bạn, hết thảy chúng ta đều có sự yếu đuối. Điều tốt hơn hết là đừng bao giờ đặt để chính mình vào sự phiêu lưu. Judith Vyost bảo rằng sức mạnh là khả năng để bẻ gãy một thỏi sô-cô-la làm 4 miếng với cái bàn tay không, và rồi chỉ ăn một trong những miếng bánh ấy thôi. Nhưng nhiều người trong chúng ta không có một sức mạnh được như vậy, bởi chúng ta sẽ ăn hết cả hộp và rồi nhìn xung quanh để mà tìm kiếm thêm nữa. Đừng bao giờ để chính mình đi vào trong con đường nguy hiểm. Chúng ta đã thấy trong câu chuyện cũ xưa này về cái bản chất thật và cái mã lực của sự cám dỗ lợi hại như thế nào. Và chúng ta cũng sẽ nhìn thấy tội lỗi và sự hổ thẹn bởi sự cám dỗ đem đến tai hại là dường nào. Sau khi Adam và Eva ăn lấy trái cây, cái kết quả như thế nào? Mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lóa lồ bằng lấy lá cây vả đóng khố che thân. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sự sỉ nhục và tội lỗi xâm nhập vào trong thế gian cũng bằng cách đó. Học giả John Bradshaw có lần đã xác định giữa tội lỗi và sự sỉ nhục như sau: nhục nhã là cái vết thương ở trong trái tim ta, vào sự khác biệt lớn lao từ trong cảm nghĩ của ta về tội lỗi. Tội lỗi nói, ta đã làm những điều sai. Sỉ nhục nói, có điều gì sai đối với ta. Tội lỗi nói, ta đã làm một điều lầm lỗi. Sỉ nhục nói, ta đã lầm lỗi. Tội lỗi nói, điều ta làm đã không tốt rồi. Sỉ nhục nói, ta không có tốt. John Bradshaw nói rằng sự khác biệt nhau là điều cách biệt quá sâu xa giữa tội lỗi và sự hổ thẹn. Điều chắc chắn là Adam và Eva cảm biết tội lỗi, nhưng điều quan trọng sâu xa hơn nữa là họ biết sự nhục nhã. Họ cảm biết rằng có cái điều sai đối với họ, là họ đã lầm lỗi, họ đã không tốt. Tất cả điều này được diễn đạt bởi câu mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lóa lồ bằng lấy lá cây đóng khố che thân. Tại sao phải tự che thân? Trừ phi đột ngột cảm biết rằng mình đã có làm điều gì sai lầm. Từ giờ phút ấy trở đi, thưa quý vị và các bạn, trong gia đình của Adam không bao giờ có điều gì giống nhau như trước đây cả. Chúng ta hãy nghe lời của Đức Chúa Trời phán cùng hai người: ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Sự dục vọng ngươi phải xuôi hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài lại phán cùng Adam rằng, vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tặc lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trắng mới có mà ăn, cho đến cái ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Ngay cả hai đứa con của Adam và sanh ra là Cain và Abel, một đứa thì bị giết chết, còn một đứa khác phải bị lưu đày và bị rủa xả. Adam và Eva quả thật đã mở cửa cho tất cả các loại ác quỷ nhập vào trong cuộc đời chỉ bởi một hành động bất văn phục của hai người. Thưa quý vị và các bạn thân mến, để cho ma lực của sự cám dỗ lộng hành trong cá nhân, trong gia đình, quá thật không có gì là vui thú cả, mà là cả một sự nhục nhã. Tiến sĩ em Novo Young đã trải qua một thời gian tinh thần ông bị xuống dốc, và ông ta đã chọn một con đường không mấy khôn ngoan để đối diện với hoàn cảnh đó. Ông bắt đầu uống rượu. Ông ta nghĩ rằng nhấm nháp một chút rượu để giải buồn, không có sao. Ông ta không nghĩ rằng từ cái giai đoạn nhấm nháp chuyển sang cái giai đoạn say sưa nhanh chóng như vậy. Tình trạng của ông đã làm tổn thương một cách nghiêm trọng đến cái địa vị tiến sĩ của ông tại Viện Đại học California. Ngày kia, sự bí mật trong cuộc đời của tiến sĩ Văn đã bị lộ tẩy. Ông lái xe trong lúc say rượu, ông tông vào một chiếc xe khác làm cho hai người đàn bà chết tức tưởi. Tiến sĩ Văn đã hổ thẹn và hối hận vô cùng. Ông hỏi tại sao ông không chết ngay trong tai nạn đó. Ông cầu xin Chúa tha thứ cho ông, và ông đã làm việc một cách quá vất vả để đền bù lại sự lỗi lầm tai hại của ông. Nhiều năm sau cái ngày xảy ra tai nạn, tiến sĩ Văn đã viết những lời này: Đức Chúa Trời đã thương xót tôi trong cái mối ác cảm của tất cả những điều đã xảy ra cho tôi. Mối ác cảm trong tất cả sự lụng bại của cuộc đời tôi. Mối ác cảm trong tất cả tội lỗi của tôi. Và Ngài đã tha thứ tôi vì Chúa cứu thế đã trả cái giá cho tội lỗi của tôi trên thập tự giá. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho tiến sĩ Văn. Nhưng Ngài có thương xót những năm tháng lụng bại trong đời sống của tiến sĩ Văn hay không? Và còn những người đã phải chết vì tai nạn đó. Quả thật, không có một sự công bằng và vui thú gì khi đã bị sự cám dỗ. Mỗi người bị sự cám dỗ cách khác nhau, nhưng hậu quả là luôn luôn giống nhau, nhục nhã, tan nát, đau lòng và hư mất. Ngược lại, nếu chống đối sự cám dỗ, thì sẽ ở vào vị thế như thế nào? Khi quý vị cho phép sự cám dỗ đến, thì quý vị sẽ trở nên yếu đuối và trở thành nhược điểm của nó. Khi quý vị chống lại sự cám dỗ, quý vị ở vào cái thế mạnh mẽ và can đảm. Hãy tự thiết lập cho mình một ý tưởng thích hợp và giới hạn các nhược điểm của mình. Năm 1863, Robert Allen tranh cử giành ghế trong cơ quan lập pháp của tiểu bang Illinois, chống lại Abraham Lincoln. Allen chơi trò mánh mung chính trị, tố giác Lincoln bằng cách hạ nhục, nhưng lại chơi đòn đạo đức giả là sự tố giác đó. Ông ta không muốn bôi xấu địch thủ chính trị của ông bằng cách miễn công khai trưng dẫn bằng chứng. Làm như vậy để phơi bày được cái đặc tính của đối thủ ông cho người ta đi đến chỗ nghi vấn. Nhưng Lincoln không bị Allen hạ bệ được, bởi vì ông Lincoln đã không có điều gì phải che giấu. Lincoln viết thơ cho Allen yêu cầu ông phải trưng dẫn bất cứ bằng chứng nào có tai hại cho thanh danh của người lãnh đạo quần chúng. Nếu không có bằng chứng, ông Allen sẽ là người phản bội đối với cái sự trọng nể của quốc gia ông. Thưa quý vị, khi quý vị không có cái gì bí mật, quý vị sẽ không có gì phải sợ hãi cả. Một lỗi lầm nhất thời trong giá trị của quý vị có thể trả giá cho mọi sự. Nó thường xảy ra đối với những người thông minh và những người thành công hơn những người bình thường như quý vị. Sự cám dỗ có đầy dẫy mãnh lực quyến rũ thu hút, và cái mãnh lực của nó quá mạnh so với một cá nhân chống đối có giới hạn. Cho nên Chúa phán, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Sự cám dỗ đem lại sự hư hoại cho cả một cuộc đời. Chống lại sự cám dỗ đạt để quý vị vào một ưu thế mạnh mẽ. Phước thay, Đức Chúa Trời đã cung ứng cho chúng ta một phương pháp hầu cho chúng ta được thứ tha và làm lại cuộc đời. Nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jesus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Chúng ta có thể được thoát khỏi gánh nặng của tội lỗi và không còn gánh nặng của sự sỉ nhục nữa, vì tại chân thập tự giá đã có sự trả giá của Đức Chúa Jesus Christ cho tất cả mọi tội lỗi và sự sỉ nhục của chúng ta. Trước đây chúng ta có đề cập đến Odysseus. và thủy thủ đoàn của ông có phương cách lạ lùng để chống lại những lời ca quyến rũ của nhân ngư. Trong một trường hợp khác, khi tàu của Orpheus đi ngang qua hải đảo, ông ta ca một bài hát với giọng điệu tuyệt vời và linh cảm, làm cho các thủ thủy nghe đến thì quên cả giọng quyến rũ của nhân ngư. Thưa quý vị, tôi hy vọng rằng mùa phục sinh năm nay, nếu quý vị sẵn sàng để Đức Chúa Jesus Christ đạt vào tâm hồn quý vị bài ca mới, đến nỗi sự cám dỗ sẽ không kêu mời với cái ma lực quyến rũ của nó. Đức Chúa Jesus, Ngài đã chết thế cho tội lỗi của chúng ta, và Ngài đã sống lại như lời Kinh Thánh đã phán dạy. Và vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Vô lẽ mùa phục sinh năm nay, quý vị lại không sẵn sàng để mời Ngài ngự vào trong tâm hồn của mình, trong cuộc đời của mình, để cắt lấy tội lỗi và sự sỉ nhục của tội lỗi khỏi tâm hồn của quý vị chăng? Đức Chúa Giêsu đã chiến thắng sự cám dỗ, chiến thắng ngay cả sự chết, và Ngài đã sống lại, ban cho chúng ta có quyền phép để chiến thắng sự cám dỗ, và chúng ta sẽ không bị chết mất vì cái tinh thần phục sinh của Ngài sẽ phục sinh chúng ta trong cái ngày mà Ngài sẽ trở lại trần gian này, để chúng ta được sự cứu rỗi là sự sống đời đời trong nước vĩnh sanh của Ngài.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi, và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.